Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Econ Michael là giáo trình nhập môn kinh tế vi mô của William A. McEachern, thuộc dòng sách học phần Principles of Microeconomics do Cengage Learning xuất bản. Ấn bản này được thiết kế theo hướng học nhanh, tra cứu thuận tiện, thay vì trình bày như một chuyên khảo lý thuyết dài. Mục tiêu chính của sách là giúp người học hiểu cách cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp đưa ra lựa chọn khi nguồn lực, thời gian và thu nhập đều có giới hạn. Từ đó, sách đặt các quyết định riêng lẻ vào cơ chế thị trường, nơi giá cả, cạnh tranh và chính sách công cùng ảnh hưởng đến kết quả kinh tế. Nội dung xoay quanh các nền tảng quen thuộc của vi mô học như cung cầu, độ co giãn, hành vi người tiêu dùng, chi phí sản xuất, các cấu trúc thị trường và thất bại thị trường. Điểm nhận diện của Econ Michael là cách tổ chức bằng các chương trực quan, kèm thẻ ôn tập theo chương và hệ thống MindTap nhằm hỗ trợ ghi nhớ tự kiểm tra và ôn thi có cấu trúc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khan hiếm và chi phí cơ hội là điểm xuất phát của mọi lựa chọn kinh tế. Econ Michael bắt đầu từ một nguyên lý nền tảng của kinh tế học vi mô, đó là khan hiếm. Nhu cầu của con người có thể rất đa dạng, nhưng tiền bạc, lao động, nguyên liệu, thời gian và năng lực sản xuất luôn hữu hạn. Vì vậy, mỗi quyết định sử dụng nguồn lực cho một mục đích, đồng thời loại bỏ ít nhất một lựa chọn khác. Khái niệm cần theo dõi không chỉ là khoản tiền thực trả, mà còn là chi phí cơ hội, tức giá trị của phương án tốt nhất bị từ bỏ. Ví dụ, một sinh viên dành thêm giờ để làm việc có thể tăng thu nhập hiện tại, nhưng phải đánh đổi bằng thời gian học hoặc nghỉ ngơi. Một doanh nghiệp dùng máy móc để sản xuất một sản phẩm cũng từ bỏ khả năng dùng máy móc ấy cho sản phẩm khác. Cách nhìn này giúp người học tránh đánh giá lựa chọn bằng cảm tính hoặc chỉ bằng chi phí thấy ngay trước mắt. Nó cũng giải thích vì sao các chủ thể có thể đưa ra quyết định khác nhau trong cùng một tình huống. Điều quan trọng không phải là có một lựa chọn tốt cho mọi người, mà là lợi ích và phương án thay thế của từng người khác nhau. Từ nền tảng đó, người học có thể hiểu rõ hơn các quyết định tiêu dùng, tiết kiệm, sản xuất và phân bổ nguồn lực trong thị trường. Thứ hai, cung cầu và giá cân bằng giải thích cách thị trường phối hợp quyết định riêng lẻ. Một trọng tâm cốt lõi của Econ Michael là cơ chế cung và cầu. Đường cầu mô tả lượng hàng người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau. Đường cung mô tả lượng hàng người bán sẵn sàng đưa ra thị trường ở các mức giá đó. Khi hai lực này gặp nhau, giá cân bằng hình thành, cùng với lượng giao dịch mà cả người mua lẫn người bán có thể chấp nhận. Mô hình này không nói rằng thị trường luôn hoàn hảo, nhưng nó cung cấp một ngôn ngữ rõ ràng để phân tích biến động giá. Nếu thu nhập, thị hiếu, giá hàng liên quan hoặc số lượng người mua thay đổi, cầu có thể dịch chuyển. Nếu chi phí đầu vào, công nghệ, điều kiện tự nhiên hoặc số lượng người bán thay đổi, cung có thể dịch chuyển. Việc phân biệt giữa sự dịch chuyển của đường cung cầu và sự di chuyển dọc theo đường là cần thiết, vì đây là hai cơ chế khác nhau. Giá của chính hàng hóa thay đổi thường làm lượng cầu hoặc lượng cung thay đổi trên đường có sẵn. Trong khi đó, một yếu tố ngoài giá làm cả đường dịch chuyển. Cách phân tích này giúp người học diễn giải các hiện tượng thực tế như thiếu hàng, dư thừa, tăng giá nguyên liệu hoặc thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng, mà không nhầm lẫn nguyên nhân với kết quả. Thứ ba, độ co giãn cho thấy phản ứng của người mua và người bán không giống nhau sau khi xác định hướng thay đổi bằng cung và cầu. Econ Michael đưa người học đến câu hỏi sâu hơn, thị trường phản ứng mạnh đến đâu? Độ co giãn của cầu theo giá đo mức thay đổi của lượng cầu khi giá thay đổi. Nếu người mua có nhiều sản phẩm thay thế, có thời gian điều chỉnh, hoặc hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách, cầu thường nhạy hơn với giá. Ngược lại, với hàng hóa thiết yếu hoặc khó thay thế trong ngắn hạn, lượng mua có thể thay đổi ít hơn dù giá tăng. Độ co giãn của cung cũng quan trọng vì doanh nghiệp không phải lúc nào cũng có thể tăng sản lượng ngay lập tức. Năng lực nhà xưởng, lao động chuyên môn, nguyên liệu và thời gian đều giới hạn khả năng phản ứng. Khái niệm này có ứng dụng trực tiếp khi phân tích doanh thu. Nếu cầu co giãn, tăng giá có thể khiến lượng bán giảm đủ mạnh để doanh thu giảm. Nếu cầu kém co giãn, mức giá cao hơn có thể làm doanh thu tăng, ít nhất trong phạm vi đang xét. Độ co giãn cũng làm rõ tác động khác nhau của thuế, trợ cấp hoặc biến động chi phí. Khi một bên thị trường ít co giãn hơn, bên đó thường gánh phần lớn hơn của gánh nặng thuế. Vì thế, sách không dừng ở việc nói giá thay đổi, mà hướng người học đoán được mức độ và sự phân bổ tác động của thay đổi ấy. Thứ tư, chi phí. Lợi nhuận và cạnh tranh định hình quyết định sản xuất của doanh nghiệp. Econ Michael xem doanh nghiệp như chủ thể phải lựa chọn sản lượng trong điều kiện chi phí và doanh thu thay đổi. một phân biệt quan trọng là giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định không thay đổi ngay theo sản lượng trong ngắn hạn, như một số khoản thuê mướn hoặc thiết bị. Chi phí biến đổi thay đổi khi doanh nghiệp sản xuất nhiều hơn, như nguyên liệu hoặc công lao động theo sản lượng. Từ đó, người học có thể hiểu vì sao chi phí bình quân và chi phí cận biên có vai trò khác nhau. Chi phí cận biên cho biết chi phí của một đơn vị sản phẩm tăng thêm nên đặc biệt hữu ích khi doanh nghiệp cân nhắc có nên mở rộng sản xuất hay không. Sách cũng đặt quyết định này trong các cấu trúc thị trường khác nhau. Trong cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp riêng lẻ thường chấp nhận giá thị trường và phải điều chỉnh sản lượng theo giá cùng chi phí cận biên. Trong độc quyền hoặc cạnh tranh không hoàn hảo, doanh nghiệp có mức độ ảnh hưởng nhất định lên giá, nhưng cũng phải đối mặt với giới hạn từ nhu cầu và đối thủ. So sánh các cấu trúc này giúp giải thích vì sao giá, sản lượng, lợi nhuận và mức độ lựa chọn của người tiêu dùng không giống nhau giữa các ngành. Đây là nền tảng để đánh giá cạnh tranh không chỉ như số lượng doanh nghiệp mà như một cơ chế kỷ luật, chi phí và chất lượng. Cuối cùng, ngoại tác, hàng hóa công và chính sách công chỉ ra những giới hạn của thị trường. Một đóng góp quan trọng của kinh tế vi mô là chỉ ra rằng giá thị trường đôi khi không phản ánh đầy đủ mọi chi phí và lợi ích đối với xã hội. Economico vì thế đặt vai trò của chính phủ vào các trường hợp cụ thể, thay vì mặc định rằng can thiệp luôn tốt hoặc luôn xấu. Ngoại tác xuất hiện khi hoạt động của một người hoặc doanh nghiệp tạo ảnh hưởng lên người khác mà không được phản ánh đầy đủ trong giao dịch. Ô nhiễm là ví dụ điển hình của ngoại tác tiêu cực, vì chi phí môi trường có thể không nằm trọn trong chi phí của người sản xuất. Ngược lại, một số hoạt động tạo lợi ích lan tỏa mà người thực hiện không thu được toàn bộ lợi ích. Hàng hóa công cũng tạo ra thách thức riêng do tính khó loại trừ người sử dụng và khả năng nhiều người cùng hưởng lợi. Trong những bối cảnh này, thị trường có thể cung cấp quá ít, quá nhiều hoặc phân bổ nguồn lực không hiệu quả theo góc nhìn xã hội. Các công cụ như thuế, trợ cấp quy định quyền sở hữu và cung cấp công được xem xét như những cách xử lý khả dĩ. Tuy nhiên, phân tích vi mô cũng nhắc người học rằng chính sách có chi phí, thông tin của cơ quan quản lý có thể không đầy đủ và phản ứng của người dân lẫn doanh nghiệp có thể khác dự kiến. Giá trị của khung phân tích nằm ở việc cân nhắc cả thất bại thị trường lẫn giới hạn của can thiệp. Kết luận Economico phù hợp nhất với sinh viên mới học kinh tế vi mô. Người học các môn kinh doanh, quản trị, tài chính hoặc chính sách công cần một nền tảng kinh tế học có hệ thống. Sách cũng hữu ích cho người muốn hiểu các tin tức về giá cả, thuế cạnh tranh, chi phí doanh nghiệp hay vấn đề môi trường bằng một bộ công cụ phân tích nhất quán. Lợi ích thực tế không nằm ở việc đưa ra câu trả lời sẵn có cho mọi vấn đề, mà ở khả năng đặt đúng câu hỏi. Yếu tố nào làm cung hoặc cầu thay đổi? Ai phản ứng mạnh hơn khi giá biến động? Một quyết định có chi phí cơ hội nào? Lợi ích tư nhân có khác lợi ích xã hội hay không? Khi người học có thể đi qua các câu hỏi này, các hiện tượng thị trường trở nên dễ phân tích hơn đáng kể. So với nhiều giáo trình nguyên lý kinh tế vi mô có dung lượng lớn và cách trình bày thiên về học thuật, Economico nổi bật ở định dạng dễ tra cứu. Các chương trực quan và chapter review class phục vụ ôn tập. Hệ thống MindTap đi kèm cũng hướng đến việc học chủ động, cho phép người học tập hợp ghi chú và nội dung đã đánh dấu để tự ôn. Tuy vậy, đây vẫn là giáo trình nhập môn, không thay thế các tài liệu chuyên sâu về toán kinh tế lượng hoặc lý thuyết cân bằng tổng quát. Điểm mạnh thực tế của sách là biến những công cụ cơ bản nhưng thiết yếu của vi mô học thành nội dung dễ tiếp cận, phù hợp với nhịp học theo môn và nhu cầu củng cố kiến thức thường xuyên. Nếu bạn muốn ủng hộ William A. McEachern, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!